Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Để lưu chùa bản rồi giao qua cho chúng ta quý bạn. Khi mà đổi ngày tu học đó, thì chỉ cần phone cho chú Đạo Quý biết, rồi chú Đạo Quý có trách nhiệm gọi phone cho các vị khác để biết. Như vậy thì nó đỡ cực. Rồi đa số quý bác bây giờ con cái vui, nhất là mùa đông có nhiều cô đi xe bus cả 1-2 tiếng mới tới, nhiều vậy. Và nếu mà không có báo đó, thì quý cô đi thì tội lắm. Thì ví dụ như tháng tới đây là đáng lý là chúng ta sẽ có khóa tu học vào ngày 4, ngày 5, nhưng mà có quà có nhận lời đi Phật sự ở Florida vào cái tuần lễ đó, cho nên là mình sẽ dời lại cái ngày tu của mình là tuần sau. Thì khi xem lại lịch các tuần sau là nhằm cái ngày lễ Good Friday, và chúng ta cũng có luôn cái Easter Monday 4 ngày, cho nên mình sẽ làm cái khóa tu thành 3 ngày, là thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật. Thì thứ sáu chúng ta sẽ nguyên ngày tu ở trên tu viện Tây Thiên, rồi ngày thứ bảy thì sẽ ở tại Thánh Tăng như thường lệ, nhưng mà thứ sáu thì mình sẽ lên trên Tây Thiên. Và cái giờ khởi hành là mình sẽ đi khoảng 8 giờ sáng, cho nên quý vị nào nghĩ rằng mình có thể lên thăm dự được thì một là phải lên núi nhờ để cùng đi, hai là lên chùa ngủ trước đêm để sáng ngày mai không có phải mất công. Thì có thể là chúng ta chỉ ở từ sáng tới tối thôi, nếu mà có số lượng không đông thì mình sẽ lại, còn không có thể về lại đây. Thì nói chung là sẽ có trọn một ngày mình tu học ở trên đây thêm, vì tháng đó thì thời tiết nó cũng nóng rồi, chúng ta có thể lên trên đó để hưởng được cái không khí trong lành ở trên đó. Và thì đó là cái chương trình cho tháng tới. Thì năm nay cái khóa tu mùa xuân của các em đó, thì năm nay các em là không nghỉ như thường lệ, các em là nghỉ rất là cuối tháng đến 30 mới chính thức được nghỉ. Thì các em sẽ tu ngày 30, 31 và 1 tháng 4. Thì 30 đó tất cả các lứa tuổi một ngày ở đây, rồi 31 với 1 thì dành riêng cho tuổi thanh thiếu niên, tức là teenager ở trong đây thi. Thì đó là những cái ngày tôi còn có cái pháp luật xuân hôm nay, xin thông báo như vậy để đại chúng có thể biết được khái quát, rồi khuyến khích các con em để cho nó tham dự khóa tu. Thì trong khóa tu này có bà sẽ có một buổi họp với các em thanh thiếu niên để mà bàn một cái chương trình lễ Phật đản dành riêng cho tuổi trẻ. Thì có qua là một năm nay là mình sẽ có một cái buổi chiều lễ Phật đản vào tối thứ bảy dành riêng cho các em. Thì mình chỉ hướng dẫn cho các em, nhưng mà các em làm hết, tức là các em phải đi soạn bài, viết một bài ngắn về lịch sử Đức Phật, rồi các em sẽ tự tổ chức nhưng mà mình cố hơn. Thì đây là lần đầu tiên mà, cho nên không có cần làm cả ngày, chỉ cần làm một buổi lễ thôi, đó là tối thứ bảy. Sáng ngày chủ nhật 10 tháng 5 thì mình sẽ làm lễ Phật đản chính thức. Thì tối thứ bảy hôm đó cho các em làm, thì người lớn mình cũng về mình tham dự, mình hỗ trợ tinh thần. Thì làm như vậy để cho các em có một cái sinh hoạt cũng như các em đi về chùa. Và khi mà mình đề xướng ra thì mình sẽ cung cấp tài liệu cho các em để các em có thể nghiên cứu và chuẩn bị. Cho nên cái khóa tu mùa xuân này thông qua cũng mong các em có về để rồi mình cùng bạn hy vọng mình có thể thực hiện được cái chương trình lễ Phật đản như ý mình. Thì đó là cái tâm ước, cái ước nguyện của ông bà được làm cái lễ Phật đản dành riêng cho tuổi trẻ. Vì khi làm như vậy thì các em có cơ hội, các em mà dính chân vào cái công việc Phật sự, thì bây giờ bắt đầu có thể làm được rồi. Thì từ từ rồi vui. Cái thứ này chúng là bây giờ chúng ta tiếp tục nói về kinh Diệu Huệ Đồng Nữ. Hồi trưa mình đã mở đầu cái bài kinh bằng một cô con gái tuổi còn rất trẻ. Ai nhớ cô Diệu Huệ này bao nhiêu tuổi không? 8 tuổi. Diệu Huệ Đồng Nữ mới có 8 tuổi thôi mà đã đến đảnh lễ Đức Thế Tôn và nói lên một cái bài kệ và hỏi Đức Thế Tôn về những cái giáo nghĩa làm thế nào để chúng con có hạnh phúc bằng cái con đường thực tập cái hạnh của Bồ Tát. Thì khi mà đọc đến đây thì Phong Hoàng mới nghĩ ra cái đề tài cho cái kinh này. Phong Hoàng đặt cái đề tài này là xây dựng hạnh phúc qua hạnh nguyện của Bồ Tát. Lâu nay mình nghĩ là mình muốn những cái hạnh phúc, nhưng mà ở đây cái ý nghĩa của kinh điển Đại Thừa là mình xây dựng hạnh phúc ngay trong cái cõi nhân gian này bằng cụ thể qua những cái việc làm của vị Bồ Tát. Thì quý vị thấy rằng là Diệu Huệ nó hỏi Đức Thế Tôn bằng bài kệ qua 10 câu hỏi: làm sao được đoan chính, được thân đủ phú quý, lại do nhân duyên nào quyến thuộc không lìa ta? Phải không? Thân đoan chính nè, rồi gì nữa, được phú quý nè, quyến thuộc không lìa ta nè, mình chịu quá phải không, chịu quá nè, rồi gì nữa, làm sao thấy tự thân sẽ được nơi hóa sinh, tức là muốn sao khi mình bỏ cái thân tứ đại này thì mình sẽ hóa sinh. Nhưng mà nhớ nha, hóa sinh nó hai loại hóa sinh: hóa sinh ở cõi lành hay là hóa sinh ở cõi dữ. Ví dụ như giờ mình sanh ở cõi cực lạc có hóa sinh không? Có, có, là tại vì mình sinh từ hóa sen. Mình sinh ở trên cõi thiên, cõi gọi là chiêu thiên, nó có hóa sinh không? Cũng hóa sinh. Nhưng mình xuống địa ngục có hóa sinh không? Cũng hóa sinh. Cho nên mình cũng phải biết rằng muốn hóa sinh ở cõi lành thì phải làm gì. Cho nên đây nó nói sẽ được nơi làm sao thế tự thân sẽ được nơi hóa sinh trên hoa sen ngàn cánh, được phụng kính chư Phật, làm sao để chứng được tự tại thánh thần thông, đi khắp vô lượng cõi lễ kính chư Như Lai, làm sao được vô oán, tức là không ai sống không ai bị ai oán mình, làm lời nói được người tin, trừ sạch các pháp chướng, định viện rời ma niệm, làm sao lúc mạng chung được thấy hết thảy Phật, nghe thấy pháp thanh tịnh, không còn chịu khổ não, đến đại bi vô thượng, xin nguyện vì con ơi. 8 tuổi mà làm kẻ hay được. Sau khi mà nghe rồi, Đức Phật trả lời: bây giờ Đức Phật bảo Diệu Huệ, lầm thai, khéo hỏi nghĩa thông diệu, hãy lắng nghe và khéo suy niệm, ta sẽ bị con mà nói. Đức Phật khen Diệu Huệ lành thai. Ở trong kinh Nguyên chuyển từ thiện tai, thiện tai, chữ thiện này là tốt, tốt lắm, tốt lắm. Tại sao Đức Phật lại nói là khéo hỏi? Cái người mà khéo hỏi là người có cái gì? Có cái gì? Có cái Diệu Huệ, có cái tư duy. Quý vị nhớ không? Huệ mình đã định nghĩa huệ có mấy thứ? 4 thứ phải không? Cái gì huệ nè? Tà huệ, ly huệ, thiên huệ, diệu huệ. Tòa tà huệ là những cái trí huệ tà, không có chánh. Ly huệ là những cái trí huệ khuyến dụ người ta mà người ta không nghe thì mình lại quán nhé. Là thiên huệ là cái trí huệ thiên lập, thấy biết có một bên mà không thấy bao trùm. Mà cái thiên huệ không phải là không tốt, nhưng nó cũng sẽ gây cái đau khổ cho mình. Tại vì nếu mình chỉ thấy có bên, mà nếu mà cái người mà thấy mà thấy chưa toàn vẹn thì cái thấy chưa toàn vẹn thì cái người đó dễ phiền não. Cho nên Đức Phật nói là chỉ có Diệu Huệ là cái người thấy trùng khắp. Vì sao? Vì người này có quán chiếu, có tư duy. Mà cái người trước khi hỏi mà có quán chiếu, có tư duy á, là người có khéo hỏi. Cái người khéo hỏi là người trước khi hỏi có suy nghĩ à. Thí dụ giờ biết là trên chùa thì thầy có ăn chay, mình nói ví dụ vậy đó. Tự nhiên là thầy bữa nay thầy có ăn chay không? Thí dụ vậy đi, dĩ nhiên là chẳng ai hỏi vậy đâu, nhưng mà mình nói hỏi vậy có nghĩa là tự nhiên là ứng hỏi thôi chứ còn không có suy nghĩ. Hoặc là tự nhiên lên chùa nó hỏi thầy có lời lượng cho con mượn. Mình nói ví dụ vậy đó. Không, cái đó là không phải là che, nhưng mà ý nó là cái người khéo hỏi, tức là hỏi là cái suy nghĩ. Mình hỏi cái gì? Mình hỏi là đúng người. Hoặc thí dụ mình biết cái người ta, cái người đó họ có những cái khó khăn, nhưng mà bây giờ mình hỏi ngay lúc này là chạm vào cái vết thương người ta. Thành thử là mình phải hỏi cho khéo. Mình hỏi mà không khéo đó, thì người ta lại buồn khổ, hoặc là người ta hiểu lầm là mình có cái ý không tốt, mình muốn soi mói cái chuyện của người ta. Mình ví dụ vậy. Cho nên Đức Phật khen là diệu huệ rằng thực khéo hỏi nghĩa thông diệu. Cái người mà khéo hỏi thì cái người có tư duy, mà người có tư duy là người hỏi hay. Cái người hỏi hay, thành nữ là Đức Phật nói bây giờ chính vì khéo hỏi cho nên Phật nói hãy lắng nghe và suy nghĩ. Thường thường á, trong đạo Phật thường hướng dẫn chúng ta là khi chúng ta nghe có ba cái cách để mà chúng ta tu, là nghe, là văn huệ. Nghe xong rồi phải làm gì? Phải suy nghĩ những cái gì mình nghe, gọi là tư huệ. Và sau khi tư duy là suy nghĩ, rồi chúng ta bắt đầu tu huệ. Cho nên cái này chúng ta gọi là tam huệ, văn tư tu. Cho nên mình mà có hỏi á, mình mà có suy nghĩ tức là mình tư huệ, mà mình mà có nghe là mình văn huệ. Cái người suy, Đức Phật mới nói là hãy lắng nghe và khéo suy nghĩ. Mà mình muốn suy niệm á là mình phải suy cho khéo nữa. Tại vì nếu mà mình không có khéo suy niệm, có thể là mình suy niệm lợp lại, mình suy niệm nó chạy, nó chạy qua cái ý chính của người ta. Người ta muốn nói được mà mình nghe nè. Thành thử ra đôi khi hiểu lầm của nhau là vậy. Nhiều khi hiểu lầm của nhau là bởi vì một người thì nói thật như vậy, nhưng mà bởi vì nói mà không khéo nói. Cho nên là hôm trước mình học cái kinh gọi là kinh thiện sanh. Thiện là khéo, sanh là sống, người sống khéo. Và sống khéo là nghe cả cái hỏi, cái nói, cái nghe đều phải khéo. Người khéo nói, người khéo nghe, rồi khéo hỏi. Cho nên ở đây mình mới nói hãy lắng nghe. Và lắng nghe tức là gì? Là văn huệ. Người ta phải nghe đế tính. Cái chữ người Hoa dùng là đế tính, nghe cho kỹ. Nghe cho kỹ cái điều mình nghe, nghe như thật là đế tính. Cho nên là phải khéo lắng nghe suy niệm. Ở đây đó, Phật nhắc nhở diệu huệ phải lắng nghe là có nghĩa là phải chuyên tâm chú ý. Phải chuyên tâm chú ý. Cho nên cái này gọi là nhất tâm vô dị dụng, tức là một tâm đừng có nghĩ tới hai mặt biệt. Nhất tâm vô dị dụng, tức là một tâm thì không thể làm hai việc. Bây giờ thí dụ bây giờ mình đã bỏ thời gian mình lên tụng kinh, mình nghe pháp rồi đó, bây giờ là còn đây là gì? Lắng nghe. Chữ lắng nghe đây có nghĩa là mình bảo người ta, mình phải ra lệnh cho người ta phải lắng nghe, không phải. Cái đây là một sự, khi mà cái người mà có lắng nghe thì nghe kỹ. Nghe không phải chỉ âm thanh không, mà nghe luôn cả cái nghĩa của cái người mình nói. Cho nên á, cái căn bản của cái sự nghe pháp là gì? Thứ nhất là phải chuyên tâm nhất ý và lắng nghe. Thứ hai là phải khéo suy xét cái nghĩa thú của văn pháp. Thứ ba là ghi nhớ không quên. Cái thứ ba là nhớ không quên. Chuyên tâm chú ý. Và bây giờ mình để ý là khi mình thực tập được á, cái mà nhớ kỹ đó là ý thanh tịnh, phải không? Mà khéo suy xét nghĩa cốt của giáo pháp đó, là chúng ta đọc tụng đó là khẩu thành tịnh. Và khi chúng ta ngồi yên mà nghe là thân thanh tịnh, thì cái thân cái khẩu cái ý trong lúc đó cũng thanh tịnh. Và thân khẩu ý thanh tịnh được rồi thì mình tiếp nhận giáo pháp nó dễ. Mình nghe như cam lộ rót vào cõi tâm. Cho nên mình để ý là tại sao có những ngày mình đang tụng kinh, trời ơi mình tụng mấy thì mãi, thôi đúng không? Có ngày mình tụng kinh mình lên mình thấy mỏi mệt gì đâu. Có bao giờ mình cảm được những cái ngày tụng kinh không? Có ngày mình ngưng cái mình nghe chúng tụng rất là giòn, tiếng mõ rất là hay, và mỗi người tụng rất là ăn hợp với nhau, thì tự nhiên sao làm cho mình tâm lý mình lớn hơn, và mình rất là thích thú trong khi mình ngồi tụng tại kinh như vậy. Cho nên tụng kinh quan trọng lắm, tụng kinh cho biết pháp. Bây giờ mình không biết thiết, mình cầm biểu kinh lên mình thiết đó. Cho nên mình tụng kinh đó đâu phải chỉ có mình nghe, mà kim liên cũng nghe, những người khúc mặt họ cũng nghe. Cho nên nếu mà chúng ta tụng, chúng ta tụng thời kinh cho nó trang trọng, khi tụng được như vậy thì ra thời kinh mình cảm thấy thoải mái vô cùng. Cho nên rồi mình phải nghe theo cái kiểu của lão tử nói, thượng sĩ này. Thượng sĩ là sao? Thượng sĩ văn đạo cần đi thành chi? Cần siêng năng là y như là cái lời nghe. Rồi bây giờ nè, sau khi Đức Phật bảo như vậy rồi thì Diệu Huệ mới nói: Bạch Đức Thế Tôn, con vui thích muốn nghe. Hay không? Đức Phật biểu là khéo hỏi, bây giờ tôi sắp nói, Diệu Huệ hãy khéo lắng nghe và suy nghĩ. Lúc đó Diệu Huệ trả lời: Dạ Bạch Đức Thế Tôn, con ưa thích muốn nghe. Cái câu này mình cũng thường thấy trong kinh, đúng không? Khi mình hỏi câu hỏi nào Đức Phật đáp lại, Đức Phật nhận lời rồi, thì bên này nói sao? Dạ con xin ưa thích lắng nghe. Tại sao vậy? Không thích nghe được không? Không thích sao nghe? Cho nên những người mà không thích á thì ngồi chơi chơi ra. Thí dụ như hôm nào là con mình lâu lâu mình kêu mình lại, mình giảng cho nó nghe, mình giảng cho nó 10 lần đố quý vị, nó nghe được mấy lần? Có nhiều khi nó ngồi đó thôi, tại vì á mình cha mẹ mình kêu nó ngồi đó, mình giảng cho nó nghe thì nó buộc xuống vậy nè. Mình tưởng là nó đang chú tâm nó lắng nghe, mà thật sự ra nó hồn lên lên ở chỗ ở nội chính tầng hay nào, có đúng không? Có nhiều khi mình ngồi mình nói mình giảng gì chứ nó không nghe, mình nói cái gì đó. Mà những cái người mà ưa thích muốn nghe là cái người có cái pháp hiện thực. Tại sao mình nghe pháp mà mình vui, mà mình nghe hết giờ mà mình vẫn còn muốn nghe? Cái đó là có pháp hiện thực, nghe mà không thấy đâu. Không, thì đó cho nên Đức Phật Đức Thế Tôn, con vui thích muốn nghe. Mà tại vì con muốn nghe cho nên mới nhớ. Cái người thích nghe mới nhớ, còn người không thích nghe thì chả nhớ bao giờ. Mà có nhớ thì vẫn có vui, có vui, có nhớ thì vẫn có lạc. Đây là cái nghe của một bậc thượng sĩ đó nha. Chứ còn nghe kiểu trung sĩ, mình là trung sĩ đó, dược tồn dược phong lát nhớ lát quên. Bây giờ Diệu Huệ hỏi cái câu thứ nhất nè, câu thứ nhất Diệu Huệ hỏi cái gì? Làm sao được đoan chính, tức là làm sao có cái thân đoan chính. Phật có trả lời, và trước khi đi cái này thì Pháp Hòa cũng nói chút xíu nữa, đó là qua 10 cái câu hỏi của Diệu Huệ mà nó có bao gồm cả thập độ của Bồ Tát. Đó là 10 cái độ của vị Bồ Tát. Độ là gì? Độ là qua mờ của kim. Tiếng Phạn là ba la mật, Paramita. Người Tà Phong là ba la mật đây. Còn mình dịch là đáo vị ngàn, rốt ráng đến mờ của kim. Cái đó chúng ta gọi là độ. Ví dụ bây giờ mình ở bên này là mờ me, vượt khỏi mờ me qua mờ giác. Độ. Cho nên tiếng tiếng trong chùa mình hãy dùng cái chữ độ. Xin độ cho con. Độ tức là đưa mình từ cái bờ mê sang bên kia. Bây giờ 10 cái đoạn đó là gì? Là bố thí, là trì giới, là nhẫn nhục, là tinh tấn, là trí tuệ, là xả thế, là chân thật, là quý ý, là từ, là xả. 10 đoạn. Thì 10 câu hỏi này của Diệu Huệ trong đủ bao gồm cả 10 đoạn. Bây giờ qua câu hỏi thứ nhất là có được cái đoạn thứ nhất, đó là gì? Đó là trì giới. Tại vì nó trì giới nên nó đoạn chính. Bây giờ có bạn đã ví dụ như bây giờ mình học giới nè. Mà mình không học giới là mình sao? Mình sẽ quên. Mà quên là không thành. Đừng có nói chuyện chuyện phạm giới này nha. Chị nói cái chuyện thô á. Thiếu quan nghi đó, mình gọi thiếu quan nghi. Ví dụ như bây giờ có bạn nhắc là khi mình học cái quan nghi là mình là thắp cái nhang lên, mình lấy cái tay mình quạt, đừng có để cái nhang nó cháy nhiều quá. Tại nó cháy nhiều quá mình cầm đi mình rớt cái tàn nhang. Giờ mình cái nhang vừa muốn rồi, lưng vừa muốn thôi nè, phải không? Mình thay tổng công lưng thì cái nhang nó vừa muốn cái mình là tay mình quạt, quạt xong mình cầm hai tay mình đi từng bước tới ngay mặt thờ, mình cầm cái hương mình xá, mình cắm lên trên mặt thờ một cách trang trọng. Và sau đó rồi những cái nhang khác còn dư lại mình đi các bàn khác, mình cầm lên mình đi từ từ. Giờ thầy có ra đi nữa thì mình cũng cúi đầu một cái thôi, đó là gọi là mình hiểu lễ đó, chứ mình có cầm nguyên cái hương xá thầy không. Và khi mình cầm nguyên cái hương mình xá thầy thì nó mất đi cái quan nghi. Hoặc là đang cầm cái hương vậy rồi cái gặp cái người chị bạn mình mới chưa đi tới, cái là mình nói ung sùm, mình đứng mình nói chuyện hồi cái nhớ về nó cho trời cái nhang hết trơn ra mình đi. Là mình nói những cái chuyện đơn giản vậy thôi, chứ mình chưa có nói cái chuyện gọi là phạm giới là không phạm. Cho cái người mà đoan chính là có cái oai nghi, có cái tế hạnh là cái người nhớ luật nhớ giới. Nhờ họ nhớ như vậy cho nên mỗi cái việc làm của họ rất là nhẹ nhàng. Thí dụ như bây giờ mình nhớ là cái điều lệ của mình trong cái khóa tu là tập nói nhỏ tiếng, nói vừa đủ nghe. Nhưng mình quên, mà mình là dương tồn dương quốc mà. Khi nào mình nghe cái mo nghe nhớ được mấy giây, nhớ được cái ba hơi thở đó, nghe cái mo cái là ngưng về hết, chứ tưởng đâu là mình nhớ. Nhưng mà đầu tiên chung dứt đi cho là mình quên, cho bắt đầu mình trở về cái vị trí cũ của mình. Cho nên đó, cái người mà được cái thân đoan chính là gì? Là do trì nhớ. Bây giờ Đức Phật trả lời, Đức Phật bảo Diệu Huệ thành tựu bốn pháp được thân đoan chính. Bốn pháp đó là gì? Một, không khởi tâm sân với bạn khác. Thường thường là nói cái người mà thiện hữu đó, thiện hữu là giận lành thì thôi, bây giờ cái người thiện hữu là mình không giận thôi là phải rồi, còn cái người mà ác là mình đã sao mình không giận. Nhưng mà ở đây tu theo cái hạnh của Bồ Tát là dù người là ác mình cũng không giận. Tại sao? Tại vì khi mình giận ấy, là chính tự thân mình nó nổi cái gì? Nó nổi cái tâm sân, nó nổi cái diện mạo sân, nó nổi cái tướng sân, và tướng sân là tướng xấu, tướng xấu. Mà tướng sân mà là tướng, cái tướng sân là tướng xấu. Vì vậy cho nên mình muốn đoan chính cho chính mình thì dù cái người kia có chọc giận mình cũng cố gắng đừng để cái cơn giận đó nó thành. Trời ơi, cái này không dễ. Mới cái câu đầu còn trả lời là thấy khó, khó ăn rồi đó. Nhưng mà ở đây nếu muốn là phải làm, nghĩa là đối với cái người ác mình cũng không có giận, mà mình phải nghĩ sao cái người ác này là cái người tạo cái duyên cho mình tu. Quý vị nhớ Đề Bà La Tha trong phẩm thứ 12 của kinh Pháp Hoa đó. Trong cái phẩm đó là Đức Phật kể là ông Đề Bà Đạt Đa là cái người đã giúp cho Phật thành tựu được cái con đường tu, khi Đức Phật là một cái vị Bồ Tát đi muốn cầu xin cái pháp đại thừa. Cho nên Phật khen Đề Bà Đạt Đa, Đề Bà Đạt Đa đã giúp cho Phật thành tựu được cái sự nghiệp của Ngài. Cho nên cái người thiện hữu mà giúp cho mình là đành rồi, nhưng mà giờ đối với cái người mà không xấu, cái người ác đó, mình cũng làm sao cũng chấp nhận, tại vì cái quan trọng là mình biết ôm ấp, biết đưa họ về với chánh pháp. Bây giờ họ xấu thì mình buông họ luôn, bây giờ những người mà bình thường họ đã buông họ rồi, mà bây giờ mình là người tu mà buông họ nữa thì xã hội ai chấp nhận họ? Cho nên mình phải tiếp nhận họ, mình phải tiếp nhận họ để cảm hóa được họ được bao nhiêu hay bao nhiêu. Có nhiều khi mình chưa đủ đạo lực đó, nhưng mà có còn không không cảm hóa được bao nhiêu thì quý bao nhiêu. Vậy cái đó gọi là Đức Phật nói điều thứ nhất là không khởi tâm sân với bạn khác. Mà mình thấy là cái người mà luôn luôn đảo hạ mình là mình phải tu cái gì, cái nhẫn nhục, cái nhu hòa, cái mềm dẻo. Mình học qua cái bài Khuyến Tế Ca của Ngài Thái Sơn đó, nhớ không? Hồng trần bạch lãng lưỡng thương mang, nhẫn nhục nhu hòa thị diệu phan. Hồng trần bạch lãng, bụi hồng và sóng gió, hai cái này trên bên cuộc đời nữa. Nhưng mà mình có cái pháp nhẫn nhục nhu hòa là cái phương pháp thuốc, một cái phương thuốc tốt để sống trong đời. Nhẫn nhục nhu hòa thị diệu phan, đáo xứ tùy duyên duyên tuế nguyệt, trung thân an phận độ thời quán. Tại vì bây giờ cái người đó xấu rồi, mình ghét quán thanh thù cũng tốt. Cho nên đối với cái người xấu, mình không khởi tâm sân là để giúp cho chính mình. Và khi mình khởi được, không có khởi tâm sân mà mình giữ tâm mình đã thường được đó, thì ít nhiều mình cũng sẽ cảm thấy họ thấy ủa sao họ sân với mình, họ giận mình, mà mình không, mình vẫn bình thường với họ. Nhưng bình thường mà mình chẳng cần phải khen. Ví dụ như họ đang giận đùng đùng thì cái mình phải nói nữa, anh hay quá, anh giúp cho tôi tu. Trời, cái đó là mình giận, cái đó là mình làm cho họ lên nữa. Cho nên mình có nhẫn nhục như hoài thì là tự tâm mình biết thôi. Tướng mình, cái tâm mình nó không sân, cho nên nó không hiện lên tướng sân. Mà mình chẳng cần nói, trời anh chửi hay quá, anh chửi tôi nghe như cam lộ rót vào cõi tâm vậy. Cái nghe vậy người ta nói, chị chọc tôi hả? Anh chọc tôi hả? Là cái gì nữa? Thành tử là Bồ Tát im lặng là hay lắm rồi, không cần phải nói gì hết. Cái điều thứ hai á, là muốn có được cái thân con dính là phải trụ nơi đại từ. Dĩ nhiên thôi, khi mà tâm sân không có thì vì sao? Vì mình luôn trụ ở trong cái tâm từ. Mình nhớ cái câu mà trong kinh thường nói, nhất niệm sân tâm khởi. Câu thứ hai là gì? Tá vạn chướng ngôn khang. Một cái tâm sân mà nó khởi lên thì tất hàng chục, hàng ngàn, hàng trăm ngàn cái chướng ngại, cái cửa chướng ngại nó mở ra. Nhất niệm sân tâm khởi, tá vạn chướng ngôn khang. Rồi mình làm bao nhiêu công đức mà chỉ một cái tâm lửa giận mình nổi lên, mình mắng giết cái người kia thì cái rừng công đức nó cũng thiêu rụi. Và bây giờ muốn nhắc nhở mình nè, mình nhớ cái câu này: cái công đức khó được và dễ mất. Nhớ câu: công đức khó được dễ mất. Mà nhớ câu đó chi? Để làm cái kim chỉ nam cho mình, để nhắc nhở mình khi mình khởi lên, tự mình nhắc mình liền: công đức khó được dễ mất. Đi từ sáng đến chiều rồi trời đó, mình kêu là bòn phước mà, phải không? Mình đi bòn phước mà, cái là phước ở đâu cũng bòn đó, nghe là khổ là cũng nghe, thóc bò tó mà sắc chắc là đau lòng cũng đi tới hết á. Mà nghĩa là đến mức độ là mình ghét hết á, trong túi mình còn có chai dầu xanh để đi đường nè, mà thấy người ta trước khi lên xe rồi cũng cầm chai dầu cho luôn là cái người nghèo đó. Mình làm phước lớn cái mức vậy đó, mà ta ngồi lên xe, lên trên xe đó, mà mình mới vừa đứng dậy mình đưa cái chai dầu cho cái người kia, cái anh kia anh chọc vô cái chỗ ghế của mình anh ngồi rõ vào, trời ơi cái gì mà nhanh dữ vậy, tôi mới vừa đi kia tôi cúng cái chai dầu đây tôi mất cái ghế. À, cho nên nhiều khi đó mình mấy cái chút chút đó mình không để ý nó cũng vậy. Hay là mình mới vừa đem cái gì, cái rổ, cái thao, cái nồi, cái chảo gì ra đó, cái người mình hay làm ra cái có một người thích dọn, cho nên là mới vừa xây hoa xây lại mà dọn đâu cái thao của mình lụa cải rồi mình vớt ra mà không có cái thao là bắt đầu mà lỡ cái kia nó chén nó khét thì bắt đầu lên lên là nhiều khi mình còn nóng mình thấy chảo dầu nó đang sôi. Một nghĩa là một cái công đức nó khó được cho nên dễ mất. Dễ mất là sao là vậy? Cái công đức đó, khó được thì giống như mình chờ cái chảo dầu cho nó nóng vậy. Mà một khi mình nóng cái chảo dầu là cái chảo dầu nó xuống nghĩa là khó. Cho nên ở đây là Phật mới dạy là có thân tâm chính là trụ nên là được. Thứ ba là gì? Thứ ba là ưa thích nghe pháp. Mình mà không có ưa thích nghe pháp mà cái gì sao mà ưa thích nghe pháp? Vì gì giáo pháp của Đức Phật nó có ba cái điều là: thứ nhất là hướng thiện, thứ hai là hướng thường, thứ ba là hướng giải thoát. Giáo pháp của Phật có khả năng đưa mình hướng thượng, hướng thiện, hướng giải thoát. Hướng thiện là gì? Hướng thiện là không có sân. Hướng thượng là không có tham, hướng giải thoát là không có si. Mà nhớ là tham sân si là tam gì? Tam lậu. Mà tam lậu này là mình nghe nhắc nhở trong kinh thường, bởi vì Phật cứ nói con rắn độc nó cắn mình, cắn mình chết, chết từ, nhưng mà chỉ chết một đời. Nhưng mà tham sân si là ba con rắn, chẳng những nó giết một đời này mà nó giết nó hại cả những đời sau. Cái đạo này nó di truyền. Cho nên là giáo pháp của Phật có khả năng giúp cho mình bớt tham, bớt sân, bớt si. Bù lại nó dẫn mình đi đâu? Hướng thiện, hướng thường, hướng giải thoát. Đó là cái mầu nhiệm của giáo pháp. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ như giờ mình thích nghe pháp. Chính vì mình thích nghe pháp mà thích nghe pháp cũng đỡ tốn nhiều thứ. Tại vì giữa pháp là thường thường là giữa phi. Và ngoài cái giữa pháp ra là giữa đạo là có tiền hết. À, mà cái người mà người ta lên mà người ta ca, ca sĩ hát vài năm bút xuống đâu. Còn cái người mà ta lên mà ta ca một vài ca mà ta ca đúng tiếng còn ta xuống. Thành thử ra khi mình ngồi đó là mình cùng một cái hướng thiện, tức là mình ngồi an lành với nhau. Mình nghe cái nghĩa lý cao siêu và hướng thượng. Và khi mình nghe được rồi, có nhiều khi trong cái bài đó đánh được cái tâm phiền muộn của mình đó, thì tự nhiên mình sao nghe pháp rồi tâm hồn mình bỗng nguyên nó nhẹ nhàng, những cái gì buồn phiền hẹn qua kia gì bây giờ như là được tháo rồi. Đó gọi là hướng giải thoát. Không còn si nữa. Si là gì? Si là si mê. Mà vì mình mê nên mình buồn khổ hết ngày này sang ngày khác. Bây giờ nhờ cái giáo pháp mở được cái si mê của mình còn buồn, chờ mình hướng nghe pháp. Mà quý vị để ý con người mà mình mà có giáo pháp trong người mình rồi, người mình nó khác. Người mình nó khác là tại vì sao? Là tại vì bây giờ cái giáo pháp nó có khả năng cảm nó chuyển hóa những cái nỗi niềm trong lòng của mình. Cho nên chính vì mình nhờ ở trong cái đại từ mình ưa nghe giáo pháp, cho nên cái tâm sân mình đã bớt. Mình mà có trụ trong, mình có thích nghe giáo pháp thì cái tâm sân giận phiền của mình nó cũng sẽ bớt nhiều. Tại vì giáo pháp giải được những cái buồn giận đó cho mình. Cho nên quý vị nhớ là Đức Phật nói cái người mà do sân cho nên không có ác nào. Vì vậy cái người trí phải bỏ cái sân hận như tránh lửa, biết nhờ biết cái lỗi của sân cho nên làm được nhiều điều lợi. Cái người mà người trí, cái người có diệu huệ là người ta tránh cái sân như là tránh cái lửa. Vì sao? Thứ nhất, nếu mà nói gần gũi cho cái người bạn của mình là việc biết mình chưa có giỏi, mình dễ sân, cho nên cái chỗ nào mà nó tạo cho mình nhiều cái sân mình bất tâm. Đó là mình nói đi, mình nói theo cái nghĩa thường, chứ còn cái nghĩa của Bồ Tát đó là mình đi vào nhưng mà lỡ cái chỗ đó nó nổi cái sân thì mình làm sao mình giữ được cái tâm bình thường. Mà nếu mà không có giáo pháp á, mình không nghe, không ưa thích giáo pháp mà không để cho giáo pháp thấm nhập vào mình, cái lúc đó mình không có giáo pháp nữa. Ví dụ như vừa nổi giận lên đó là nhờ cái câu pháp mà mình thường nhớ, cái câu pháp nhớ là sao? Công đức khó được dễ mất, cái tự nhiên giúp cho mình. Phải không? Hồi nãy mình định hướng hạ rồi, nhưng mà nhờ giáo pháp hướng thượng lên liền, hướng thượng trở lại liền, mình sang được một tay rồi đó. Phải không? Bên này mình sang cái tay nữa nó nhớ thì liền hướng thiện thì thôi kéo này cái tay này nó đổ cái tay liền. Phải không? Thì là cái giáo pháp nó vậy. Cái tay bên này hồi đầu á là nó cũng giúp cho cái tay này sang lên, nhưng mà khi mà giáo pháp nó khởi lên cái cũng cái tay này làm gì? Kéo xuống. Có phải không? Cho nên mình mới không dứt, mình mới nói không? Cái tâm đó, cái tâm tội lỗi đó không có khác cái niệm bất giác là cái tâm sân, cái tâm phiền muộn, cái tâm tội lỗi đó sao? Mà cái niệm thứ hai khởi lên thì cái giận nó đi đâu? Nó mất tiêu, cho nên phiền não tức bồ đề. Phải không? Khổ đau tức hạnh phúc, mê tức là khổ đó. Cho nên là mình đừng có coi thường. Mình là Phật tử mà mình xuyên năng nghe giáo pháp, cứ nghe mỗi ngày. Ví dụ mình tập cho mình có thói quen mỗi ngày mình nghe một bài, mỗi ngày nghe một bài, nghe một bài đó mà không cần phải đổi một cái băng đó, một cái dĩa đó, mình có thể nghe đi nghe lại. Tại vì mỗi một lần mình nghe là mỗi một lần mình thấm. Một lần mình nghe là một lần mình thấm, thấm kiểu khác. Quý vị không tin, quý vị nghe thử cho mình biết. Nghe giáo pháp rồi, nghe cả kinh điển mới đầu mình đọc một lần đấy, mình hiểu một cái cơ bản đó. Nhưng mà khi mình đọc lần thứ hai mình hiểu khác. Ngày hôm thứ năm có bà có gặp một em thanh niên đã năm nay khoảng chừng là 2 tuổi thôi. Thì nhân cái việc mà bà nội của em mất một phép đột ngột thôi, thì em rất là buồn, rất là khổ. Thì nhờ cái đám tang của bà nội mà em được tới chùa. Em thì không biết cái việc nhiều, nói chung là cũng thành viên bí tích lắm, 1-2 chữ thôi. Thì Pháp Hòa trong thời gian đám tang thì bà cũng có giải thích một chút, rồi mấy lần lên cũng thất, rồi gặp cũng nói chút. Rồi đó, sau đó các bạn có cái đưa cho em 2 quyển sách mình đọc. Thì em biết là em rất, các bạn biết là em rất là khổ với cái sự mất mát của bà nội. Cho nên các bạn đã đưa em cái cuốn là No Death, No Fear, tức là không chết, không sợ hãi. Thì trong đó là hướng dẫn là khi mình biết nhìn với cái cặp mắt tương tức, thì mình thấy rằng ông bà của mình chỉ mất cái hình thức, nhưng mà dòng máu và nụ cười, cái lời dạy, nói chung là ông bà vẫn còn đang sống ở trong mình. Mà chỉ cần mình sống làm sao có chánh niệm, có hạnh phúc của mình an, tức là ông bà mình đang bình an. Thì quý vị biết em nói là em đọc, em chưa bao giờ đọc sách nào em phải đọc tới 2-3 lần, nhưng mà đặc biệt 2 cái quyển thầy đưa em đọc 2-3 lần. Và khi em nói rằng khi em đọc những cuốn sách đó rồi, em thấy con người em có khác lạ. Bây giờ em không có nóng giận như ngày xưa, em biết chấp nhận. Và đồng thời á, là trong cái lòng em và cái tinh thần của em thấy nó thoải mái rất là nhiều. Bây giờ ngày xưa em sống, em không có một cái hướng, và em sống em thấy là mặc dù gia đình rất thương, với cái mặt về mặt cách thì mình thấy là em không có gì đau khổ. Được gia đình thương, được đi học, có tiền, có xe, bình thường lắm. Nhưng mà có cái gì đó trong lòng em nó chưa thoát. Nhưng mà khi em đọc được những quyển sách đó rồi, là bây giờ cái tâm của em nó phơi phới. Thì ngày hôm bữa thứ năm cũng chiều thì em có ghé chùa chơi, em thăm anh bà nói chuyện, em trả anh quyển sách. Thì có bà đưa cho em hai quyển khác. Bây giờ có bà nói là đưa cái quyển cho em rồi, tức là nhận. Thì trong đó có chỉ cái cách là sao điều phục cái nhận. Thì khi đưa em quyển sách, em nói anh đọc cái cuốn này. Cái cuốn này là cái này nè, cái chữ anger, cái giận này nè, là cái mà con người thường gặp mỗi ngày. Em cần phải đọc cuốn này để em biết cái cách em chuyển hóa. Thì nói như vậy để người ta lại chúng thấy một cái điều đó. Cái em này tuy nó mới, nhưng mà khi nó học giáo pháp, nó đã để giáo pháp đi lâu, đi thấm vào con người. Cho nên nó thấy con người nó khác. Và chính em cũng lên đến ba mẹ em bây giờ cũng nói em khác xưa nhiều. Mà người để ý khi mà con người và cái tâm á, mà không có chất chứa những cái phiền muộn, cái đau khổ, thì cái diện mạo nó sao? Nó cũng tươi hơn. Còn người mà để trong lòng những cái buồn, cái khổ, cái rầu, cái lo, nhìn cái diện mạo nó cũng héo luôn. Mặc dù nó chưa tàn nữa, nhưng mà nhìn nó cũng héo héo làm sao? Còn người mà có giáo pháp rồi thì họ có lo trong lòng mình chẳng, nhưng mà thực sự họ không lo đâu. Tại vì họ lo, họ lo đúng chuyện, mà lo đúng giờ, đúng chất. Giống như cái người mà ăn mà ăn uống có chừng mực, ăn uống kỹ càng rồi, có bệnh mà mình chẳng biết, có phải không? À, bây giờ ăn họ không biết cái cách tiết chế. Tại đây là mình ưa giáo pháp, mà mình ưa thích giáo pháp là tự nhiên người mình gom chắc. Tại sao? Thì giáo pháp nó trong người mình rồi, mình đi cũng nhẹ nhàng, lời nói, việc làm của mình nó cũng nằm trong giáo pháp, cái hành xử của mình cũng ở trong giáo pháp. Cho nên ba điều là ha, thứ nhất là gì? Không sân giết người ác. Rồi gì nữa? Trụ tâm đại từ, ưa thích nghe pháp. Điều thứ tư là gì? Phải tạo hình tượng, tạo hình tượng Phật. Khi mà mình nghe cái tạo hình tượng Phật này thì mình nghĩ rằng là mình cúng dường lập tượng, tạo tượng, đó là một Phật. Phần ta, tại vì khi mình tạo tượng đó, tức là mình muốn tạo một cái đức, một cái tượng Phật cho trang nghiêm, để mọi người nhìn vào tượng Phật sanh cái tâm hoan hỷ. Cho nên tạo tượng Phật cũng quan trọng. Cho cái người thợ nào tạo tượng đó phải ăn chay, phải tụng kinh, phải tịnh tâm mới có thể tạo ra được cái diện mạo của Đức Phật trang nghiêm trong đó. Vì sao? Vì tứ tùng tâm sanh. Cái tâm mình mà nó đang giận hành vẽ cái gì nó cũng tranh giận. Định nó chi vẽ, cái tâm mà đang giận lấy cái chén thấy nó cũng khác. Cái tâm mà đang giận đang thờ mà để nó đũa lên bàn mời người ta ăn thấy nó cũng khác. Có phải không? Cái tâm mà đang giận đang thờ ta lại ta hỏi mình câu mình trả lời là ta nghe ta biết là mình đang ở lửa thứ mấy chục độ. Cái cỡ một cái ô bình mà nướng bánh mà mở lên thấy trăm độ thấy là biết chứ. Là vì sao? Ta có diệu huệ rồi, ta có diệu huệ là ta quán chiếu của mình cỡ nào. Ta là những cái người mà đang giận nghe cái câu trả lời thôi người ta cũng cảm được. Mà khi mà mình mới vừa hỏi câu mình xì cái lửa nó ra là nó biết rồi là sao biết không? Ta khéo hỏi là ta không dám hỏi chơi. Đó, mà nữ ra đó tạo tượng Phật là một công đức, là tại vì mình tạo một cái đức tướng trang nghiêm để cho ai nhìn, để cho mọi người nhìn và người ta sanh tâm quan hệ thanh tịnh. Chờ hồi xưa mà khi mình làm một tượng Phật cũng vậy, mình định đặt ở Việt Nam, nhưng mà mình nghĩ rằng bây giờ nếu mà đặt ở Việt Nam mà cái tượng nó lớn thì cũng phải mấy tấn, mà chùa thì cất xong rồi mà đem vô thì cả một vấn đề, mà bàn cũ thì mình đóng rất là đơn sơ, không có đủ sức để chịu đựng. Rồi cuối cùng cái thì nó nói thôi bây giờ nhờ chú Phật tử tạo tượng này, mà chú mướn được cái kho để mà tạo tượng mà chú không cho quý thầy xuống xem. Trong suốt mấy tháng làm tượng mình thôi mình nói cho mình xuống xem tượng, chú nói dạ không, con hay làm, quý thầy ở xuống. Trời đất ơi, mình muốn nghe là làm sao mà đi xuống thì góp ý được này kia, nhưng mà thôi chú nói vậy mình phải tôn trọng. Bây giờ mọi người chả biết làm gì hết, không vào đêm nào nó cũng lại rồi. Đêm nào thì đi ra ngoài này coi cái việc xây chùa rồi xong rồi, tối về chùa nó còn lại còn tụng kinh. Và quý vị biết pháp hòa tâm sự như vậy sao? Pháp hòa tâm sự vậy. Và Đức Thế Tôn, chúng con bây giờ đang muốn tạo một tôn tượng của Ngài cho trang nghiêm để cho mọi người được chiêm ngưỡng. Chúng con đang làm cái việc là xây dựng cơ sở xứ người. Bây giờ xin Đức Thế Tôn giao họ cho những người thợ Phật tử này có đủ cái khéo léo, có đủ cái thanh tịnh, có đủ bình an để tạo một việc. Và xin các vị hộ pháp cũng thường giao họ cho vị Phật tử này. Có mà nói gì mà đêm nào cũng giống như là mình còn nói chuyện với Đức Phật vậy, tụng kinh trì chú rồi xong lại Phật rồi khấn vậy. Thì ba tháng sau chúng chở tụng lên, thì cái đêm đó là thức cả đêm chờ, 12 giờ con, 12 giờ kia chúng nó chú lên, là thầy trò cứ thức suốt đêm chờ tới 5 giờ sáng học tới đầu trước cửa chùa. 5 giờ sáng chở vô, quý vị biết không, cái chuyện đầu tiên mà còn giao ra là làm gì chứ không, chụp cái đầu trước để coi cái chuyện ra sao. Nhưng mà khi mà mình mở cái tượng Phật ra, mình thấy cái chuyện đơn giản, mình thở nhẹ nhõm vô cùng. Cho nên mình tạo cái tượng Phật không phải là muốn tạo sao tạo. Đây mình nói về cái mặt hình thức. Tại vì cái tâm đó, mình tịnh nó cũng nhờ cái tướng bên ngoài, có phải không? Cho nên cái hoàn cảnh xung quanh nó ảnh hưởng đến cái tâm trạng của mình nữa. Cảnh mà yên tĩnh thì tự nhiên làm tâm hồn cũng yên tĩnh, mà cảnh lao sao thì cũng tác động cái tâm mình lao sao. Cho nên mình là Phật tử, mình thờ tượng Phật ở nhà thì thỉnh một tượng rằng cho trang nghiêm cho đẹp. Để làm gì? Để mà mỗi khi chúng ta có buồn phiền, chúng ta tới chúng ta nhìn Đức Phật thì tự nhiên lòng chúng ta lắng xuống. Bao nhiêu cái phiền não nó rụng rơi. Ai mà chưa có cảm được cái điều đó phải làm cái gì đó mới cảm được. Còn bây giờ có bà nói mà người này chưa có làm không cảm. Còn ai đã từng có những chút phiền muộn mà đã từng đứng trước Đức Thế Tôn, lại còn là tự nhiên những cái gì nó lắng xuống. Cho nên đó là mình nói là cái hình tướng nha. Mình thờ Phật là mình phải kiếm, mình tìm cái tượng Phật cho trang nghiêm, cho thanh tịnh, trang nghiêm thì chúng ta thờ. Không cần phải là sắc sảo màu mè, nhưng mà quan trọng là cái tượng, cái nét dịu dàng, trang nghiêm thì chúng ta nhìn chúng ta có cảm. Đó là mình nói về cái mặt hình tướng. Rồi bây giờ là tạo tượng theo cái cách của tổ của Ngài Đạt Ma, Ngài dạy trong kinh. Đây là tượng Ngài Đạt Ma dạy là lấy thân làm lò, lấy cái thân này làm cái lò đúc á, lấy thân làm lò, lấy pháp làm lửa, lấy trí tuệ làm tay thợ khéo, lấy ba giới, ba bộ tịnh giới, sáu ba la mật làm khuôn. Hay không? Lấy cái thân của mình làm cái lò, lấy cái pháp làm lửa, lấy cái trí tuệ của mình làm cái bàn tay khéo, rồi gì nữa, lấy ba bộ tịnh giới của Bồ Tát là không làm ác nên làm lành độ chúng sanh. Đó là ba tụ tịnh giới của Bồ Tát. Lấy ba tụ tịnh giới này cộng với sáu ba la mật là bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ. Lấy sáu cái ba la mật này pha với lại ba tụ tịnh giới làm cái khuôn. À, rồi làm gì nữa? Nấu cho chảy và rèn rút cho được cái chất chân như Phật tánh nơi thân, cho thấm nhập vào khắp mọi hành động, lời nói cho đến ý nghĩ, mỗi mỗi điều đúng như thế. Như vậy là mỗi người của mình là gì? Là một tướng pháp. Mà tạo được tượng Phật như vậy có phải là thân không? Thân con chính không? Thân thì làm lò, lấy thân làm cái lò, lấy cái gì làm nữa, lấy giáo pháp làm nữa, lấy thân làm mò, lấy giáo pháp làm nữa, lấy trí tuệ làm tay thật khéo. Tại vì cái tâm mình nghĩ sao là cái tâm mình ảnh vậy, phải không? Cho nên cái trí tuệ mình nó sáng thì tự nhiên mình sẽ làm được cái việc sáng. Trí tuệ mình trong sáng thì mình nói cũng trong sáng, mình làm cũng trong sáng, mình hành động cũng trong sáng. Bây giờ muốn có cái khuôn không? Muốn có cái khuôn thì phải lấy ba tụ tịnh giới của Bồ Tát là gì? Không làm ác, làm giữ nguyện độ chúng, nguyện độ chúng sanh. Rồi cộng với lại cái sáu ba la mật nữa, trời ơi sướng. Một vị Bồ Tát mà có sáu cái pháp ba la mật đó, giống như sáu cái chìa khóa master key cầm ở trong cái tay rồi thì không có cửa nào mở được. À, ba tụ tịnh giới, sáu ba la mật làm cái khuôn. Rồi làm gì nữa? Ngày dạy nấu chảy ra. Nấu cho ba cái tụ tịnh giới sáu mà chảy ra đi. Rồi nó rèn rút cái chất gì? Cái chất chân như Phật tánh ở nơi thân cho sống ngừng trong lời nói, hành động, ý nghĩ. Đó là làm tụ tịnh. Như vậy nói tốn lại câu thân con chánh là thân Phật. Thân con chánh là thân Phật. Mà đã là có được cái thân Phật rồi, đó là thân con chánh. Cho nên như vậy bây giờ này mình muốn đẹp hơn, muốn không? Sao không muốn? Ai cũng muốn đẹp hết á. Thầy tôi cũng muốn đẹp như tôi. Nếu mà không muốn đẹp thì mình đâu có ăn mặc cho nó tương tất, phải không? Nhưng mà cái đẹp của mình là đẹp sao? Cái đẹp của mình là cái đẹp đơn giản, cái đẹp tự nhiên, phải không? Cạo tóc đầu mà vẫn thấy đẹp. Cái đẹp nó đẹp tự nhiên là vì đâu? Vì ít có sân, vì biết trụ trong tầng, biết đưa nghe giáo pháp và biết tạo được. Bây giờ mình muốn có cho con chánh tự mình tạo được tầng Phật này. Bây giờ mỗi ngày mình nói với mình, tổ đạt ai dạy lấy thân làm lò, tổ đạt ai dạy lấy thân làm lò, lấy giáo pháp làm lửa, lấy trí tuệ làm tay Phật kéo, lấy tam tụ tịnh giới sáu ba la mật làm khuôn, nấu cho chảy hết, phải không? Rồi rút ra được không? Còn những tượng Phật này, một vị tổ nói Phật đồng không độ được lửa, Phật giấy không độ được kéo, Phật đất không độ được cây búa. Bởi vì nếu mà là tượng Phật đất thì cái tượng Phật đất thì cái búa làm để đó, tượng Phật đồng không độ được lửa là bỏ như lửa chảy ra thành đồng hết. Tượng giấy không độ được cái kéo cắt tượng đứt. À, cho nên phải tự tạo cho mình đức Phật, không có cái gì mà có thể làm cho nó tan rã được. Đó là thân con chánh. Cho nên cái câu hỏi rất đơn giản là sao có thân con chánh. À, và cái câu đó rất là phù hợp với cái thế nhân muốn xây dựng thân con chánh, nhưng mà ở đây là chỉ mình tu theo kiểu Bồ Tát. Tu theo kiểu Bồ Tát là không giận người khác, không ghiền và yên hận người khác. Mình thương họ hay là mình ghét họ, họ vẫn bình thường. Tại sao mình phải để cho cái mặt mình nó trở thành ra một ông tiêu diệt đại sĩ, và trong khi đó tiêu diệt đại sĩ thì thống lãnh giới cõi vô hồn, mà mình đi tới đâu mình để cái diện mạo mình cũng vậy. Mình chưa làm công mà mình đã làm tiết diện vô tư mình. Đó, mặt sắc không có tình cảm. Cho nên muốn thân đoan chánh, Đức Phật dạy thân đoan chánh hỏi ra cái nghĩa thông thường của thế nhân là con muốn thân con đẹp, giờ con làm sao? À, nhưng Phật lại dạy tu Bồ Tát, cho nên ngài diệu huệ khéo hỏi là ở cái chỗ là biết chúng sanh thích đẹp. Cho nên ngài đưa ra cái câu hỏi là làm sao có thân đẹp. Nhưng Phật biết, Phật nó khéo hỏi nghĩa thông nghĩa. Rồi mà tôi có nói khéo thì hỏi nghĩa bình thường thôi, phải không? Hỏi cái chỗ thâm diệu mà người muốn nói. Cho nên mình thấy thầy trò cảm nhau rồi, người hỏi người đáp nó vô phương lắm, phải không? Chứ không có kiểu như mình nói anh tên gì, nói dạ con không phải tới đây mua mì. Là phải anh tên gì, nói dạ con tới đây phải mua mì. Hỏi năm đồng rưỡi, nói dạ con không có mua bưởi đâu con. Cho nên Đức Phật khen diệu huệ là khó khéo hỏi nghĩa thâm diệu. Cái chỗ khéo của Bồ Tát diệu huệ, nhưng mà nhớ nhé, trước khi hỏi là lấy cái gì để quán? Lấy cái diệu huệ để quán. Quán cái gì? Quán thấy biết rõ chúng sanh cần cái gì, thích cái gì, ham cái gì. Cho nên trong kinh Dược Sư cũng ở cái chỗ đó, Đức Phật Dược Sư biết chúng sanh còn gì, còn ham lẻ, còn ham giàu, còn ham có cái này có cái kia. Cho nên Ngài cũng khéo dạy, anh muốn làm tu này, tu này, mà tu là đi theo giáo pháp. Giống như có người muốn làm giàu, nhưng mà mình biết hướng dẫn họ làm giàu theo kiểu gì, kiểu lương thiện, mà không làm giàu theo kiểu không lương thiện. Vậy cái giới thứ hai là vậy. Con nguyện không thấy cũng không cho, con nguyện không làm những công việc mà có thể tổn hại đến con người và động. Nhưng con nguyện khuyên bảo người khác đừng làm những việc không có lương thiện. Như vậy thì quý vị thấy mình muốn xây dựng hạnh phúc cho thế nhân, nhưng mà tôn theo hạnh của Bồ Tát. Mà nhân của Bồ Tát thì tự nhiên quả của Bồ Tát. Cho nên trong kinh Pháp Hoa, cái phần thứ ba, chúng sanh mình thì thích theo cái kiểu gì? Xe dê, xe hư, xe trâu. Ở trong nhà lửa cháy, nhà lửa cháy trầm, rồi nhà cũng kêu ra, mà mình tham chơi, biết mình tham chơi cho nên Phật cũng đưa ra. Ông cụ người cha nó nói ra đây, cha cho các con ba chiếc xe, nhưng mà khi ra bên ngoài rồi á thì không có cho xe dê, xe hư, mà đồng cho một thứ đó là xe trâu. Ý muốn nói khi mình mới dự cái tu, chỉ cho mình cách thấp, cách này, cái kia, nhưng khi mình tới cái trình độ đó rồi, nói cho mình biết những cái đó tạm thôi, không phải là cái chỗ mình muốn tấn. Cái chỗ muốn tấn là thành. Ở đây cũng vậy, mình mà nghe làm sao được thân đoan chánh chờ phái để nghe còn sao vậy đó. Nhưng mà nếu mà một lát mà nếu mà mở câu đầu là làm sao để về cảnh tiên và cảnh thật gì đó, mình cũng thấy nó hơi xa quá. Nhưng mà nghe cái câu đầu hỏi liền phải chứng minh con thân mình thích có cái thân đẹp, cho nên nghe cái đó là mình thấy như vậy rất khéo. Tại sao gọi là như vậy? Vì có quán chiếu, có tư duy, có thấy nó. Cho nên trong cái nói qua cũng vậy, Đức Phật Di Lặc và Đại Chúng Như cái gì đó, ai đại gì lên hỏi, văn thù sư lợi hỏi, mà đâu có lợi hỏi. Nãy giờ quý vị đang nghi gì không? Văn thù sư lợi quán chiếu thấy biết tâm niệm của mỗi người đang suy nghĩ cái gì, đang muốn hỏi cái gì, và văn thù liền và Đức Phật đúng như cái câu hỏi. Cái chỗ đó là cái chỗ nói với chúng ta là diệu vậy. Cho nên cái phẩm mở đầu của kinh là để Ngài Văn Thù đã hỏi, nhưng mà kết thúc của phẩm kinh Pháp Hoa là để Ngài Đại Hạnh Phổ Hiền kết thúc. Cái thấy là cái chỗ trí tuệ mà sáng rõ được rồi thì bất cứ hành động nào cũng là hành động của Bồ Tát hết. Cho nên để cái hạnh nguyện Phổ Hiền vào cái phẩm cuối, và ngay kinh Pháp Hoa, kinh Hoa Nghiêm như vậy. Cái kinh mà thập hạnh Phổ Hiền hôm trước chúng ta tụng, chúng ta có nói sơ cũng ở nằm trong cái phẩm cuối của kinh Phật Hiền. Quý vị thấy rõ cái chỗ này không? Cho nên muốn được thân tâm chính thì Đức Phật dạy phải làm cái bốn pháp. Bốn pháp đó là gì? Không giận người ác, trụ trong đại từ, thích nghe giáo pháp và tạo được Phật. Mà tạo được Phật ngoài ý nghĩa là chúng ta cúng dường để tạo một tôn tượng, chúng ta tự tạo nơi chính có cái thân này một tượng Phật. Trên một cái khúc gỗ mà không ai được đẻo vàng giữa thì đâu ra tưởng, dĩ nhiên là cái gỗ thôi. Nhưng mà giờ người ta có được đẻo đưa, tức là người ta đi lên cà, nó cũng muốn biết chúng chẳng nghe máy, nó nghe máy cái đôi chùm chúng tôi muốn niệm Phật thôi, mình đi nghe cái quyền tôn trắng. Thì mình muốn làm Phật thì để người ta hại cái để cho làm Phật chứ. Ví dụ cho ta đi nghe, người ta thấy sao ai mà tạc tự chưa có điều khác, mắt bên này một mí, mắt bên này hai mí nè, cái điều tự nhiên là quẹt cho mình đem cái để cho mình thành hai mí. Cho nên cái tự là vậy, một khúc gỗ mà không dũa không màng thì không thành ra tự Phật. Một cái hạt ngọc mà không dũa không màng không đánh bóng thì không thể ra kim cương. Thì chúng ta mình tu hành mà không ai lợi màng dũa mình thì làm sao mình biết mình tới đâu. Cho nên muốn có thân con chánh thì tự nơi mình đã có một tượng Phật như vậy. Và Đức Phật kết thúc bằng quả chạy: sân hoại thiện căn, nhìn tăng đường tăng trưởng. Cái sân đó là hoại thiện căn, đừng để nó tăng trưởng. Và chạy như vậy đó: từ tâm thích pháp tạo Phật hình, được đủ tướng tốt trang nghiêm thân, hết thảy chúng sanh đều muốn gần. sở dĩ chúng sanh thích gần mình là tại vì mình là Phật. Thôi đừng nói mình là Phật, mình là chỉ cần một Phật tử dễ thương chứ ai cũng thích gần. Ta lại ta hỏi chị à, Nhan để đâu chị? À, bữa nay nè, đi chùa hoài không biết hả? Nghe là ta thấy là giỏi rồi đó. À, chỉ cái câu đơn giản vậy thôi, đi chùa hoài không biết là ta thấy rồi. Chúng ta không biết, ta hỏi, chúng ta biết ta hỏi chị. Phải không? À, rồi cái thì mình thấy là uống nghiêng nghiêng đi nước. Sao mình cố ý thức gì? Uống rồi cũng giọt, mình cũng giọt. Hành động của Bồ Tát mà nói đi, nói gì cho nó tác hết, Bồ Tát hành. Phải không? Cho nên rồi, có những cái nhỏ mà chúng ta không thấy. Cho nên rồi, cái thân tướng con nghiêng là cầm đi nước đi nhỏ mà đi mua mà đồ không có gì hết trơn. Con nghiêng quá trời đó. Trời ơi, cái người kia họ cũng cảm thấy khó chịu ghê. Mình muốn đi nước mình để mà để Bồ Tát đó dọn. À, người ta nói gì nhìn mình một cặp mắt rất đầy cảm phục. Là mình đi được cái uống thì ghét uống để đây. Thế là sao? Thân thương mất còn nhiều. Nó mất thần thông lên. Cho nên hồi nãy mình mới vừa hay quá trời quá đó. Thấy lấy thân làm lò, lấy pháp làm lửa. Quý vị thấy đó không? À, lấy trí tuệ làm tay thợ khéo. Lấy cái gì không làm ác, cố gắng làm lành, độ chúng sanh, sáu ba la Phật là bố thí trì giới nhẫn nhục làm khuôn. Rút ra được tượng Phật đẹp quá trời, Phật đi dọn đi nước. À, vậy mà mới đi được có hai ba bước kia thì mình sao? Nổi lên cầu đó cái gì? Cái giáo pháp nó tìm thần toàn danh không? Cho nên là hồi nãy mà Bồ Tát nào đứng mà đuổi chén xuống của mình luôn nói là đọc thần toàn danh đẹp lắm. Chứ còn mình nói trời ơi, ăn con tô bắt được lưỡng nào. À, thì như vậy hôm nay thì mình chỉ đủ giờ để mình nói qua một câu hỏi thôi, không có mới qua một câu hỏi là mình hết giờ rồi. Thì xin nói như vậy để chúng ta thấy cái kinh rất là hay. À, một câu hỏi rất đơn giản như Đức Phật là khéo đáp, cho nên Đức Phật nói là khéo lắm nghe, tại vì cái chỗ tôi nói đó không phải đơn giản như cái gì nghĩ. Nội cái mở kinh thôi, cái phần mở kinh thôi mình thấy Phật đã sanh ra mình trước rồi đó. Đó, Phật ra mình trước rồi đó, diệu huệ, khéo hỏi nghĩa thông điệp. Nay ta sắp nói, con khéo lắng nghe suy nghĩ. Cái chỗ hay là cái chỗ mà biết ra trước cho mình vậy. Đó, cho nên bây giờ mình giờ từng ra rồi sau mình có nghe Pháp luôn luôn mà tập. Khéo lắng nghe, khéo suy nghĩ. Vì mình khéo lắng nghe thì mình mới thấy được cái ý tứ của kinh, mình thấy được cái nghĩa màu nhiệm của kinh, và từ đó mình thấy con đường của mình thì thân an vô cùng. Từ đó mình mới có thể thể giải đại đạo phát vô tưởng và phát vô tưởng lớn, đi trên vô đường lớn, phát cái tâm rộng lớn. Nếu mà không để cho giáo pháp, mình thấy giáo pháp được như vậy, mình đi trên đại lộ mà mình không biết là mình đi trên đại lộ, mình đang phát tập phát cái tâm vô tưởng mà mình. Cho nên Phật đã hướng dẫn cho mình đi trên đường tử, phát cái tâm rộng lớn. Cái chuyện lớn mà để người nhỏ hỏi mới hay chứ, phải không? Đồng nữ là còn con gái, con nhỏ, một cô gái, một cô tiểu thư rất nhỏ, nhưng mà đã hỏi được những cái điều này, Phật cứ khen mà khéo. Chứ mình người lớn mình trải xuống cái câu mình hỏi thì thường đó nhỏ mà hỏi được. Cho nên mình mà nghe kinh, mình nghe, mình học được như vậy, mình thấy lời kinh thật là hay. Mà tuyệt vời. Cái giáo pháp, lời dạy của Phật, cái biển cả luôn đó. Mà tấm hoài, rơi lội trong đó, mình vẫn thấy thích thú vô cùng. Cho nên càng học, thì mình không bao giờ mình thấy là cái này nó tới nó chán nó chết. Không. Rồi mình có thấy cái chỗ Đức Phật nói là cái chỗ hay. Cái chỗ Đức Phật nói là nói sân, nói ngồi, nói giặt, nói ao, rồi ngồi đổ là biển cả đó. Cái vị của biển cả là gì? Một vị thôi, là vị mặt. Vị của giáo pháp là một vị thôi, đó là vị giải, giải thôi. À, thành thử chúng ta nhớ cái đề tài của chúng ta là xây dựng hạnh phúc qua con đường của Bồ Tát. và chúc đại chúng có một đêm an lành, một cuộc đời vui vẻ, khỏe mạnh và sức tích. Là sự đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật.
Thank you.